nhau gật đầu. Bà Bá Hộ cười và nói với Hai Kỳ: "Nghe nói có người khách ở Sơn Quy ra kêu nó, khách ở chợ trong nhà đặng khuya đi với nhau. À, thằng Kỳ biểu bày trẻ bắt một cặp dịch khách vô cổng, rồi con ở ăn chơi với em một đêm đi, đặng khuya này nó đi rồi." Ông Bá Hộ nói theo:
"Mẹ nó tính như vậy phải lắm à. Nãy giờ tôi muốn biểu nó về mời anh Xui với lại khách đi hết ra nhà mình ăn cơm chơi, nhưng mà tôi nghĩ khách lạ ra đây người ta không có vui. Còn phận nó thì nó phải nói chuyện với anh Xui một đêm, đặng cha con còn dặn dò nhau. Bởi vậy nên tôi không có mời. Vậy Kỳ đem dịch vô tổng làm thịt, đặng cho anh em ăn với nhau bữa là phải."
Kỳ giết viên đi ra sau biểu người nhà bắt dịch. Ông Bá Hộ mở rương xe lấy hai nén bạc đưa cho Hào mà nói:
"Con đi xa, tới xứ lạ quê người có việc cần dùng tiền đó, mà không biết ai mượn đâu. Vậy à, con cứ cầm lấy mấy nén bạc đây đem theo, phòng khi bất chắc mà đỡ gạt nha."
Hào không muốn thọ lãnh, nhưng vợ chồng ông Bá Hộ nài ép quá, chàng hết dám từ chối. Hai Kỳ trở ra nói với cha mẹ rằng chàng có sai một người xách dịch đem trước vô trỏng, rồi ở luôn đặng phụ với Tư Cầu mà làm thịt. Ông Bá Hộ biểu Hào thôi đi về đặng chơi với khách kẻo khách buồn. Hào mới chúc thọ cầu an cho cha mẹ vợ một lần nữa rồi đi về, có anh vợ đi theo chơi. Ông Thuận thấy nhà Xui sai đem vô một cặp dịch mập để làm tiệc tiễn hành Hào, ông bèn lại xóm kiếm một bầu rượu và ghé mời Phó Tha lại ăn uống cho vui. Buổi cơm chiều đó tuy là buổi cơm ly biệt, song nhờ có khách Sơn Quy lại có Hai Kỳ với Phó Tha nữa, bởi vậy cha con ông Thuận vui vẻ quên buồn. Ăn gần rồi bữa có thêm ông Bá Hộ vô chơi nữa, làm cho ông Thuận rất vui lòng. Con đi lính giúp nước cũng không bệnh rịnh chút nào hết. Chơi đến qua đầu canh hai, cha con ông Bá Hộ với Phó Tha tỏ lời chúc may mắn cho Hào với Minh rồi ra về, nói là để cho hai cậu nghỉ đặng khuya dậy sớm mà đi. Đến đầu canh năm, ông Thuận kêu Tư Cầu dậy nấu một nồi cơm cho Hào với Minh ăn, rồi hừng sáng, ông theo đưa hai cậu ra khỏi xóm. Đi ngang nhà ông Bá Hộ, Hào dòm thấy cha mẹ vợ với Hai Kỳ và cô Quyên đương đứng tại cửa ngó mà chờ. Chàng phải dừng bước mà từ biệt một lần nữa, rồi ông Thuận ở lại đó, để cho Hào mang gói đi với Minh ra đường cái. Mấy người đứng tại cửa ông Bá Hộ ngó theo, trời lờ mờ chưa sáng, lòng cảm xúc ngậm ngùi. Lê Hữu Hào đi rồi thì cuộc sắp đặt nghiêm địch ở xóm tre có mòi lơi lần lần. Binh khí đã rèn đủ nên Thợ Phi về dòng sông Tra ăn Tết không thấy trở xuống nữa. Trần Khoan là thầy dạy nghề võ cũng về dòng tháp từ hôm Tết, rồi mỗi tháng trở lên tập dược học trò đôi ba ngày mà thôi chứ không ở lâu. Hạng trai tráng thì không có thầy kèm thúc, lại còn mắc bận việc ruộng rẫy, cho nên tập võ cũng dài đãi, chỉ có tập ban đêm mà thôi. Chí nghinh địch ở xóm tre suy giảm như vậy không phải là tại lòng dân mòn mỏi. Người làm đầu trong xóm vẫn còn hăng hái, người ta không hoạt động như hồi năm trước nữa. Ấy là vì cuộc phòng thủ sắp đặt xong, nhất là nhờ có dịp Hào bị đòi nhập ngũ Tùng Chinh, người ta được hay binh ta cả muôn đương dây chặt quân đội Pháp trong thành Gia Định, nên giặc không thể huy động được mà phải lo. Nhân dân xóm tre tiếp tục sống một chuỗi ngày bình an thanh tịnh trót cả năm, đến mùa mưa lo cày cấy theo lệ thường. Lòng nghe binh đội của ta đương xây dựng đại đồn tại Chí Hòa, đặt quân phòng thủ hẳn hoi từ ngọn rạch cát dòng qua tới vùng Gò Dấp, tin ấy giúp cho người ta thêm vững bụng.
Trong xóm chỉ có một mình ông Thuận có con ra giúp nước mà thôi, không nhà nào được cái vinh hạnh đó. Vì vậy nên cả xóm đều kiên nể ông, làm cho ông hãnh diện như người có công lớn với dân với nước. Vợ chồng ông Bá Hộ Cầm đã có lòng thương mến Hào, lại nghĩ ai nấy đều được ở nhà ấm no vui sướng, chỉ có một mình Hào phải vùi thân nơi chiến trường, có lẽ phải chịu bữa no bữa đói, chịu nắng nằm sương, thì tội nghiệp cho phận chú rể. Bà Bá Hộ nhớ Hào khi từ giã ra đi có lời gửi gắm cha già cho vợ, nên bà thường nhắc cô Quyên phải vô thăm ông Thuận cho trọn nghĩa cha con.
Cô Quyên không quên lời cô đã hứa với Hào, mà lại còn nghe mẹ nhắc nhở nữa, bởi vậy cô sốt sắng đi thăm cha chồng. Thường đôi ba ngày cô vô một lần, có món ngon vật lạ cô Đôn đem vô biếu cho ông Thuận ăn. Bữa nào cô vô mà tôi cầu mắt đi câu hay đi ra ruộng thì cô lấy chổi quét nhà, dọn dẹp trong bếp cho sạch sẽ. Cô thường hỏi ông Thuận nếu có quần áo rách thì đưa cho cô đem về may giá, nếu có mua giải may đồ mới thì cô lãnh cắt may giùm. Tuy chưa có lễ cưới, song cô quyên phục dịch nhà chồng cũng như nàng dâu đã cưới rồi. Cha chồng nàng dâu tiếp xúc với nhau cả năm, tình nghĩa cha con càng bữa càng thêm mặn nồng, sự thân thiết của đôi bên càng lâu càng thêm chặt chẽ.
Mùa gặt tới nữa mà chiến cuộc cũng chưa có tin tức gì. Người ở xóm tre lo chở lúa về sân, rồi đạp mà dí để dành nuôi sống. Ông Thuận có tư cầu giúp sức nên mùa này ông có được 50 giả lúa trong nhà. Nhà có sẵn lúa gạo, song có nhiều cá tôm, đời sống của ông được thảnh thơi, chỉ còn trông cho mau hết giặt để con về, đặng cưới vợ, rồi tiếp tục ra công sách đèn mà chờ khoa thi cử. Vừa hết mùa khô, thình lình có tin đến xóm tre nói rằng binh ta đã thất bại đồn Chí Hòa sau một cuộc quyết chiến kéo dài đến mấy ngày đêm. Hai bên đều bị tổn thất nặng nề, nhưng giặc nhờ có súng nhiều, lại thêm đại bác thần công mạnh quá, bắn nát đồng lũy của ta hết. Bên ta không có chỗ nương dựa mà kháng cự, tự nhiên phải đổ. Một phần phải qua sông Bến Nghé thối lui về hướng Biên Hòa, nhưng phần lớn thì tán loạn chạy lên phía 18 thôn Dừng Trầu, có tốt chạy về mé Ba Cụm Bến Lức.
Tình bất thường ấy làm chấn động cả xóm tre. Nhân dân xao xuyến hỏi nhau bây giờ phải làm sao. Ông Bá Hộ sợ dân tán đỡm ngã lòng mà gây thêm tai họa, bèn cho mời ông Thuận với Phó Tha ra mà định kế tấn thối. Ông Thuận nói:
Bình giặc chắc đông lắm, lại có súng thần á, ở trên gia định cho nên quan mới cả muôn binh mà chống giữ đại đồn không nổi, đến phải đổ mà chạy. Mình ở xóm tre kể hết già trẻ chỉ có 100, lại cầm dao mát chứ không có súng. Tình thế như vậy, nếu giặc tới đây thì làm sao mình chống cự cho nổi. Binh giặc có lẽ cũng 200-300, mà xuống đây thì chắc giặc sẽ đi tàu. Xóm mình nằm sát mé sông cái, nếu giặc ở dưới tàu mà xả súng vào xóm thì mình chết hết, chết vô lối luôn, vì có được sáp gần mà đâm chém giặc được đâu. Không phải tôi nhát mà kiếm kế nói cho anh em trong xóm ngã lòng, đợi giặc tới mà bái quỵ mà xin đầu giặc. Năm nay tôi đã 62 tuổi rồi, dầu có chết cũng nên cái mồ, mà chết với đất nước thì vinh dự quá, chết như vậy mới đáng chết chứ. Ngặt cái chết vô ích tôi không có chịu đâu, phải làm sao đánh đuổi với giặc, phải giết giặc cho được, rồi dầu có chết là tôi cũng vui lòng.
Ông Bá Hộ với Phó Tha đồng khen ông Thuận nói phải, nhưng không tìm ra kế cho dân trong xóm sáp lại với giặc mà đánh, xong khỏi bị súng đạn. Ông Thuận nói tiếp:
Tôi muốn bài kế này, nếu hay tàu giặc vô sông bao ngược đó, thì hết thảy những đàn bà con nít cùng hạng già cả phải chạy hết vô rừng rồi tán mát mà trốn. Còn tớp trai trẻ cường tráng thì phải thối vô trong chuông cốc mà mai phục hai bên chuông. Nếu giặc tính đánh huyện mình, tự nhiên chúng phải đổ bộ lên đây, rồi do ngã chuông cốc mà kéo binh vô huyện lỵ. Chúng phân binh đi qua chuông thì dân mai phục ở đó xông ra mà đánh. Chúng bị kích thình lình tự nhiên phải loạn hàng ngũ, mình thừa thắng dây giết từng tớp, làm như vậy chắc chắn giặc sẽ đại bại.
Ai nấy đều cho chiến lược đó là hay nhất, nên quyết áp dụng mà trừ giặc. Nhưng ông Bá Hộ suy nghĩ một lúc rồi hỏi ông Thuận:
Mình phải vô rừng vô chuông hết rồi, nhà cửa lúa thóc trâu bò bỏ hay sao? Để đó không có hại gì đâu anh, tôi sợ giặc nó đốt phá đó chứ. Mình ở lại đó cũng không giữ nổi đâu, mà còn phải chết vô lối nữa.
Ông Bá Hộ dụ dự không đành bỏ nhà cửa, nhưng ông không tìm ra kế nào khác để giữ của mà khỏi chết, bởi vậy ông phải lặng thinh mà chịu. Bây giờ phải các người thay phiên nhau mà canh chừng tàu luôn ngày đêm, hễ thấy tàu thì đánh mỏ cho hay, đặng kéo nhau vô rừng vô chuông. Canh cả tháng mà không thấy tàu bè chi hết, dân canh tự nhiên dài đãi. Một bữa lúc gần sáng có hai chiếc tàu chạy vô mà người canh ngủ quên không hay. Chừng tàu chạy khỏi xóm tre rồi, có người thức dậy sớm thấy mới la lên, nhưng nghĩ tàu không ngừng mà đổ bộ nên không cho người canh đánh mỏ báo động. Tuy vậy mà nghe sao sực trong xóm ai cũng hay hết, nhưng hay rồi kéo ra mé sông ngó thấy hai chiếc tàu vẫn chạy luôn, bởi vậy không có người nào tính rút vô rừng. Ngày đó dân trong xóm tre cứ tụm năm tụm bảy mà bàn luận, không ra ruộng, không đi câu, mà cũng không nghe có việc chi hết. Cách hai ngày mới hay là hai chiếc tàu đó chở binh Pháp vào dàm sông Tra và chiếm huyện lỵ Gò Công. Lính đóng mấy đồn Gò Gừa và Sơn Quy không chống cự, cho nên giặc không có bắn một phát súng. Nhưng dân xóm tre nghe vậy tức quá, tiếc là giặc không đổ bộ xóm mình đặng gây ra trận chuông cốc, cho giặc ghi nhớ phải chết sống mới đoạt nguồn Khổng Tước được.
Tuy vậy mà mọi người đều bắt đầu chán nản, mà trong ít ngày sau thì càng chán nản hơn nữa, và lần lượt nghe huyện Cần Duộc bị giặc chiếm rồi phủ Tân An cũng mất nữa, sau hết lại hay tỉnh Định Tường cũng không còn. Ông Bá Hộ ngồi khoanh tay rầu rĩ tối ngày. Ông Thuận dây Phó Tha bực tức phát đầu, tức không biết triều đình ở đâu, quan quyền làm gì để cho ngoại bang hống hách hoành hành mà chiếm đất đoạt thành như vào nhà không chủ.
Ông Thuận còn đau khổ về nỗi con đại đồn đã thất thủ, đại binh đã tan hoang, mà Hào ở đâu sao không thấy trở về, còn sống sót mà tản lạc theo đám bại binh để lập thế phục thù, hay là chúng sa trường đã ngã gục phơi thay chiến sĩ. Cô Quyên vô thăm cha chồng, thấy ông buồn rầu lại bệnh hoạn, cô phải ở lo cơm cháo cho ông. Ông Thuận thấy dâu, ông lại càng thêm nhớ con. Mặc dầu Quyên kiếm lời an ủi đủ cách, cô cũng không làm cho ông nguôi được. Bữa nào Tư Cầu cũng phải ra ruộng hoặc đi câu, Quyên không nỡ để cho cha chồng bệnh mà nằm hiu quạnh một mình, nên có thưa cho cha mẹ hay, rồi mỗi ngày cô vô săn sóc giúp đỡ ông Thuận. Ông Bá Hộ hay ông Thuận bệnh nên lật đật vô thăm, rồi về sai người nhà đi kiếm thuốc cho ông Thuận uống. Phó Tha cũng lại thăm ông Thuận thường thường, kiếm lời an ủi cho ông bớt buồn và chạy thuốc dùm cho ông uống.
Ông Thuận đau cả tháng, nhờ dâu chăm nom săn sóc và nhờ bạn tìm kiếm thuốc men nên ông đã hết nóng lạnh nhức đầu. Nhưng vì tuổi lớn lại hôi cơm thanh cá ăn uống không được nên ông giảm sức rất nhiều. Ông đã ốm mà bây giờ cặp mắt ông lại đỏ. Anh em trong xóm đi kiếm thuốc cho ông sức con mắt. Thiệt nhờ có thuốc nên hết sốn và bớt đỏ, nhưng nhãn quan của ông càng bữa càng thêm lu mờ. Ban ngày mà ông thấy mờ mờ như ban đêm, ai vô nhà ông không nhìn mặt được, phải nói ra tiếng ông mới biết. Còn đến bữa ăn, cô Quyên phải ngồi gấp cá bỏ vào chén cho ông ăn, vì ông không thấy mà ăn một mình được. Đó là một nỗi lo lắng và cực nhọc thêm cho cô Quyên nữa. Vậy mà cô không buồn, không than, cứ một mực chăm nuôi cha chồng, mặc dù chồng chưa cưới mà lại bạc tinh tức.
Ông Bá Hộ nghe trong rạch băng có một thầy thuốc trị bệnh con mắt. Ông cậy người chèo ghe vô rước thầy ra coi cho thuốc. Thầy dạch cặp mắt ông Thuận coi, rồi nói mây kéo gần bích con ngươi, trong ít tháng nữa mây kéo giáp rồi thì ông Thuận không còn phân biệt ngày đêm gì nữa được. Bây giờ phải làm sao có thuốc sức cho tan lớp mây đó mới thôi. Ngặt cái thầy không biết thuốc đó, cho nên thầy không dám lãnh mà trị. Thế thì ông Thuận phải đành chịu mang tật đuôi mù, không biết đêm ngày, hết thấy trời đất chứ không làm sao được. Mà cô Quyên cũng phải đành chịu mang cực nhọc, lo phục dịch một cha chồng mù quáng, để trọn vẹn lời hứa với người chồng chưa cưới mà cha mẹ đã định hôn. Dầu cực nhọc đến chừng nào, cô cũng phải cam lòng, không được phép lẳng lơ lỗi đạo. Một bữa cô Quyên nấu cơm rồi dọn cho cha chồng ăn. Cô ngồi bên coi chan canh gấp cá cho ông. Ông Thuận than thở:
đại đồn thất thủ, bên ta thì dở tan, bên đội Pháp tràn ra chiếm trị hết mấy tỉnh rồi. Việc đã lâu rồi mà thằng Hào cứ bạc tinh. Cha nghĩ nó đã chết rồi, chắc không còn gì mà trông nữa con.
Thưa cha, tuy là đại binh thất trận, nhưng mà cũng còn tụ tập đâu đó, chứ không lẽ chết hết. Con chắc là anh Hào còn đi theo mấy tốc binh đó cho nên về chưa được, chứ anh không có chết đâu cha.
Nếu mà không có chết thì nó về, chứ theo đám tàn binh chi nữa.
Con nhớ năm trước có người bạn học của anh Hào ở trong Sơn Quy ra kêu ảnh đi với người đó. Vậy cha để cho con kiếm người cậy vô Sơn Quy hỏi thăm coi người bạn học của anh Hào đó, anh đã về hay chưa?
Phải có ai rảnh cậy vô Sơn Quy hỏi thăm coi, người đó tên Minh, Lý Quang Minh đó.
Dạ, xin cha để cho con liệu. Tối lại cô Quyên về nhà nói với ông Bá Hộ rằng ông Thuận muốn cậy người vô sơn quy kiếm người bạn học của Hào coi về hay chưa. Nếu như người ấy về rồi thì hỏi coi Hào còn hay mất mà lại không thấy về. Ông Bá Hộ sực nhớ nên ông nói:
Phải ạ. Từ năm ngoái đến giờ cha quên lửng cái chuyện đó đi. Được rồi, để cha cậy người đi hỏi thăm coi. Ở đây có thằng Kỳ với lại anh Phó Tha là biết cậu Lý Quang Minh nè. Cái hồi mà cậu ra kêu ông Hào đi đó, thì hai người này có ăn uống với cậu. Bây giờ vô hỏi thăm Hào thì trước hết nên kiếm nhà ông Nhiêu Hiền mà hỏi, coi môn đệ của ông đều có đi lên gia đình cũng như ông Hào. Vậy mà có người nào về rồi, người nào chưa về không? Cậu Minh ở Sơn Quy, nếu cậu về rồi tự nhiên ổng hay hả? Mình xin ổng chỉ giùm nhà, rồi mình lại đặng đó mà hỏi, đi hỏi thăm thằng Hào. Cha còn muốn biểu hỏi thêm nhiều chuyện khác nữa. Thằng Kỳ này nó khờ lắm nha, nó không có biết nói chuyện. Thôi, để mai cha nói với lại anh Phó Tha, nhờ ảnh đi giùm được hay không, ảnh đi chắc rành hơn à.
Bữa sau ông Bá Hộ vô nhà Phó Tha cậy ông vô sơn quy hỏi thăm. Phó Tha chịu đi, hai người dắt nhau lại thăm ông Thuận. Ông Thuận nghe Phó Tha chịu vô sơn quy hỏi thăm coi Hào còn sống hay đã chết mà bặt tin. Ông có bụng mừng, mà ông còn căn dặn Phó Tha, nếu như cậu Minh về rồi thì hỏi chuyện Hào, và luôn dịp hỏi coi tại sao binh ta đóng cả muôn mà lại thất đại đồn. Ai cầm binh giỏi quá như vậy, bây giờ có tính kháng cự nữa hay là bỏ xuôi cho mất nước. Ông còn dặn ghé thăm ông Nhiêu Hiền và hỏi coi ông có nghe tin tức gì về chiến cuộc hay không, cho ông biết ngoài này bà con mình nóng nảy tức giận lắm. Phó Tha đi một bữa rồi về ghé nhà ông Bá Hộ mà nói có gặp ông Nhiêu Hiền với cậu Minh. Cậu Minh nói năm đó lên tới đại đồn rồi thì quan sai cắt mỗi người theo một đội đóng riêng, cho nên anh em không gặp nhau được, bởi vậy không biết Hào còn sống hay đã mất. Cậu Minh có thuật rõ chuyện thất đại đồn. Còn ông Nhiêu Hiền thì ông có cho biết một tin rất quan hệ, bà con trong xóm cần phải bàn tính với nhau.
Ông Bá Hộ nói với Phó Tha đi sơn quy thì ông Thuận nằm nhà trong tin con. Vậy ông vô liền mà nói chuyện cho ổng nghe, rồi có bàn việc gì thời bàn với ổng luôn thể. Ông Bá Hộ với Phó Tha dắt nhau đi vô nhà ông Thuận. Vừa tới cửa thấy cô Quyên đứng đó, ông biểu con nấu cơm gấp đặng dọn cho Phó Tha ăn, vì đường xa chắc đói bụng.
Ông Thuận nghe nói chuyện thì biết tiếng hai người bạn thân, nên lồm cồm ngồi dậy mời hai bạn lại ngồi gần đặng cho ông biết tin tức của Hào một chút. Bây giờ Phó Tha mới nói rõ:
Vô tới Sơn Quy tôi hỏi thăm rồi đi ngay lại nhà ông Nhiêu Hiền mà nói chuyện hả? Ông Nhiêu đó, ông nói môn đệ của ông đã về bộn rồi đó, mấy người về đều có đến thăm ông hết trơn. Cậu Minh về mấy ngày nay đau rề rề đó chứ, còn 5-6 người không có đến thăm ông, trong đó có cậu Hào, nên ông chắc là chưa có về tới. Rồi cái ông mới sai người đi kêu cậu Minh lại đặng tôi hỏi thăm cho rành. Cậu Minh cậu còn đau yếu nên ốm với ngắt xanh, cậu thấy tôi thì cậu biết liền, nên cậu hỏi Hào đã về hay chưa. Tôi nói bởi vì Hào nó bạc tin cho nên tôi mới vô kiếm cậu mà hỏi thăm đi nè. Rồi cây cậu Minh cậu nói cậu về được mấy tháng rồi, cậu muốn ra xóm tre kiếm thăm Hào, mà vì cậu cứ bệnh hoài nó đi không được. Cậu mới thuật chuyện cho tôi nghe năm đó mới lên tới Chí Hòa, đồn đóng dài từ Gò Dấp vô tới Rạch Cát, quan trên phân phát cho anh em mỗi người một đội đặng coi sổ sách và viết giấy tờ, chứ không phải ở chung với nhau, bởi vậy anh em không gặp nhau được nữa. Cậu không về, Hào chưa có về, cậu không hiểu tại sao vậy nữa chứ. Giặc tấn công tất cả các đồn luôn một lượt, đánh tới mấy ngày, súng lớn súng nhỏ ta nói nó bắn dữ lắm, binh mình chống cự hẳn hoài mà cũng đánh hăng lắm. Mà tại vì súng của mình ít quá à, lại bắn chậm nữa, rồi nên chịu không nổi. Còn binh tướng của mình á, bị súng giặc bắn nà, mà mình không có trả đũa được thì tức giận, nên có nhiều chỗ bỏ đồn xong ra đánh sát lá cà, nghĩ dĩ trong đồn hay dưới Hào bị đạn cũng chết, thà xong ra đánh giết cho được giặc, dầu có chết cũng mát ruột. Tại vậy mà tướng sĩ hai bên đều chết nhiều đó chứ.
Ông Thuận chận lại mà nói:
Thằng Hào nhà tôi nó có tập võ nghệ, đánh cách đó chắc nó tham chiến nên phải tử trận rồi. Chú nghĩ coi có phải vậy không à, chú Phó? Trời ơi, anh nói phóng chừng vậy chứ sao mà dám chắc được anh. Rồi chú có hỏi cậu Minh coi
quan nào cầm binh mà để thất đại đồn đó hiền tông? Thì cậu Minh cậu nói cậu nghe cụ kinh lược sứ Nguyễn Tri Phương được lệnh triều đình cử vô làm chánh tướng, có cho cụ Phạm Thế Hiển theo làm tham tán, hai cụ vô hiệp với cụ Tôn Thất Hạp, rồi lập đại đồn, rồi cầm binh chống với giặc. Cậu nghe nói vậy chứ không thấy mặt mấy cụ lớn đó được.
Để thất bại đại đồn rồi, mấy cụ lớn đó tính chịu thua hay sao? Mà đế giặc nó hoành hành đem binh đi chiếm cùng hết vậy.
Thì cậu Minh cậu nói cũng có nghe ông Nguyễn Duy là em của cụ Nguyễn Tri Phương tử trận, còn hai cụ kia thì bị thương, nhưng mà cụ Nguyễn Tri Phương bị thương nhẹ nên trở về Quế, còn cụ Phạm Thế Hiển bị thương nặng nên chạy lên tỉnh Biên Hòa rồi cụ mất rồi.
Trời ơi,
cầm binh ít nữa cũng phải xong tên nước đạn với tướng sĩ như vậy mới được, chứ xuất trận mình xúi binh lính tiến đặng chết, còn mình ẩn nấp ở sau ta coi mòi hóng xong thối lui rồi chạy trốn, cái đó người ta phiền lắm đâu. Còn hồi nãy anh Phó nói ông Nhiêu Hiền có cho anh hãy tin gì đó, bây giờ có anh xui tôi đây nè, vậy anh nói luôn đặng nghe thử coi. Ừ, thì ông Nhiêu hay tôi ở xóm tre vô thăm tin tức của cháu Hào, thì ông niệm nở dữ lắm, ông hối người nhà nấu cơm tôi ăn. Ông nói năm trước đó, ông nghe Hào vô thuật chuyện nhân dân xóm tre đồng tổ chức cuộc phòng thủ để nghinh địch thì ông khen lắm, ông khen bà con mình nhiệt tâm bảo quốc cứu dân. Ông nghe triều đình bất lực để thua cái trận Chí Hòa rồi, ê răng không dám tính chuyện kháng chiến đánh đuổi giặc, nên lo năn nỉ với quan pháp, rồi nghĩ hòa. Thà là xuất tiền chuộc mấy tỉnh đã mất, với lại chịu tổn phí cho binh đội pháp, chứ không có dám chống cự nữa. Hạng sĩ phu của mình thái đều bất bình hết trơn, bởi vậy có nhiều anh hùng nghĩa sĩ không có thèm kể tới triều đình nữa. Họ vận động khuyên dân theo họ đặng đánh đuổi binh pháp mà lấy đất nước lại. Có ông Quảng Định đang chiêu mộ nhân viên trên vùng Rạch Lá đã được mấy ngàn, nay mai vị đó kéo xuống đánh úp Gò Công đặng đuổi binh pháp ra khỏi xứ. Ông Nhiêu nói binh pháp đóng ở trong huyện mình chừng 100 chứ không có nhiều, binh của Quảng Định kéo xuống quét sạch dễ như chơi hà. Mà hễ binh pháp thua nha, thì chắc là họ chạy ra phía Bao Ngược đặng kiếm thuyền mà về Cần Duộc hoặc là Gia Định đó. Vậy ở xóm tre, nếu mà nghe binh ta đánh úp Gò Công đó, thì trai ở trong xóm đã có tập luyện sẵn rồi hết thảy, đều vô chung cốc mai phục, chờ tàn binh của pháp chạy ngang thì đánh mà bắt hết. Ông Nhiêu ông cũng sắp đặt cho dân Sơn Quy trận phía trong mà đánh trước, đón tự chặn như vậy thì binh pháp không có lọt khỏi. Ông Nhiêu còn căn dặn như vậy, ông biểu tôi nói lại cho bà con trong xóm hay, đặng nhà sắp đặt trước mà rửa cái nhục thất bại dùm cho mấy ông ở trên Chí Hòa năm trước đó.
Ông Thuận nghe nói việc mai phục tại chuông cốc đặng bắt giặc giống y kế của ông bày hồi năm ngoái, thì ông đắc chí lắm. Ông quên việc bạc tinh của con ông, mà ông cũng quên luôn cặp mắt đã mù quáng hết đi đâu được nữa của ông. Ông dỗ dáng nói lớn:
"Dịp mai đã tới cho xóm tre mình rồi đó, mình nên cảm ơn ông Nhiêu Hiền cho mình cái tin đó. Thiệt nghe tin này tôi muốn xé mây đặng tôi đi hả?"
Cô Quyên bưng ra một mâm cơm, có tôm, có cá đủ hết. Cô để trên gián mời ông Phó Tha ăn. Cô hỏi ông Thuận nếu như đói thì ăn thêm với ông Phó Tha, bởi vì hồi sáng ông ăn cơm sớm quá. Ông Thuận nói được nghe tin của ông Nhiêu cho, ông mừng quá cho nên ông no ngang. Ông tiếp với ông Bá Hộ mời Phó Tha ăn, xin ăn cho no rồi bàn cái việc phục kích chuông cốc. Ông Bá Hộ nói:
"Theo lời ông Nhiêu nói đó, thì chưa biết chắc bữa nào ông Quảng Định đem binh đánh úp Gò Công. Không lẽ mình bắt dân trong xóm mỗi ngày phải vô chuông cốc mà trực chờ hoài cho được, phải để cho dân làm ăn chứ. Còn cái này nữa, chờ lâu quá mà không thấy gì hết, dân mòn chí, rồi tới tự nhiên giảm hăng hái. Vậy là tôi tính như vậy nha. Ngày mai đó, cho người đi truyền rao cho bà con trong xóm từ 18 đến 45 tuổi hay rằng sắp có giặc đi qua chuông cốc, nhưng chưa có biết chắc ngày nào. Những người trong hạng tuổi đó phải sửa soạn binh khí cho sẵn, chừng là tôi biết chắc ngày nào đó, giờ nào rồi đó, thì phải mai phục tôi đánh mỏ. Hãy nghe mỏ thì phải tự hết tại sân tôi, tay cầm binh khí hẳn hoài, rồi có người dắt vô chuông cốc."
Ông Thuận nói tiếp:
"Phải có thằng Hào nó về, nó lo việc này cho mình thì tiện quá ha. Ừ, để tôi sai thằng Kỳ nó đi chuyện rau trong xóm hay, chừng đi mai phục tôi biểu nó dắt dân đi cũng được, chứ tuổi già mình lụm cụm không đủ lẻ làng mà làm mấy việc vậy đâu. Còn cái vụ mà muốn biết chắc bữa nào giặc sẽ chạy qua chuông cốc thì đó khó hơn chút à. Chứ chi có thằng Hạo thì tiện nhiều. Bây giờ không có nó, tôi muốn chạy anh Phó nghỉ chân một bữa rồi đi giùm lần nữa nghe.
Phó Tha hỏi:
Vậy rồi ông Bá Hộ muốn tôi đi đâu đây? Mai tôi đi được mà, có mệt mỏi gì đâu mà nghỉ. Tôi đã quen với ông nhiêu rồi, tôi muốn ngày mai anh nghỉ một bữa, rồi sáng mốt anh chịu khó trở vô Sơn Quy lần nữa. Anh thay mặt cho anh em lớn nhỏ xóm Tre mà cảm ơn ông nhiêu cho mình tin quan hệ đó. Anh cho ông biết bà con mình sẵn sàng phục kích tại chuông cốc nghe, y theo lời ông dặn vậy. Nhưng mà mình phải biết là chắc bữa nào sẽ có giặc chạy ngang qua đó, đặng mình mai phục. Vậy anh em mình xin ông làm ơn, thế ông quản định quy động nghĩa binh khắc phục Gò Công đó, thì ông mướn người chạy ra xóm Tre báo tin cho mình hay liền, đặng mình gom dân mai phục chuông cốc. Tiền mướn đó hễ người báo tin ra đây thì tôi trả, tôi không có để cho ổng tốn hao đâu. Được như vậy thì tiện cho mình lắm rồi. Dạ được mà, tôi sẽ trở vô Sơn Quy nữa cho, sáng mốt tôi đi.
Hữu sự mà cặp mắt tôi hết thấy đường, buộc tôi phải ngồi một chỗ thiệt tức quá đi hả. Nhưng tôi đi phục kích không được, thì tôi sẽ biểu thằng Tư Cậu đi thế cho tôi.
Phó Tha ăn cơm rồi, ba ông bàn tính một hồi nữa, rồi ông Bá Hộ với Phó Tha từ giả chủ nhà mà về. Ông Bá Hộ sai con là Hai Kỳ đi khắp xóm mà truyền huấn lệnh cho dân hay theo ý của cha định. Hai cũng hăng hái làm phận sự đặng trả nợ non sông, không một ai thối thác. Phó Tha trở về Sơn Quy nói chuyện với ông Nhiêu Hiền. Ông Nhiêu hứa là hãy ông hay tin ông Quảng Định huy động nghĩa binh thì ông sẽ sai người ra xóm Tre báo động liền. Cách 10 ngày sau, Quảng Định ở vùng Rạch Lá đem binh dây bắt Thiên Hộ Quy là tên phản quốc dắt binh Pháp bắt giết Nguyễn Toại, một chiến sĩ ái quốc đương chiêu mộ nghĩa dũng đặng chống với giặc xâm lăng. Quảng Định đem Thiên Hộ Quy ra trước đình làng Mổ Bụng Quy mà cúng tế dông linh Nguyễn Toại, rồi làm lễ tế cờ và dắt hơn 2.000 nghĩa binh cờ trống đàng hoàng mát dao sáng giới rần rộ kéo xuống Gò Công quyết tử chiến với giặc một trận. Số binh Pháp chiếm giữ Gò Công có hơn 100 chứ không đông. Thình lình hay binh nghĩa dũng đông quá, phân làm hai cánh kéo tới hùng hào rầm rộ thì mất tinh thần. Tuy có súng nhưng số binh ít quá, sợ giặc bao dây rồi xung phong đánh sát lá cà không có thế cự nổi. Bởi vậy quan chỉ huy truyền lệnh là thối lui ra phía bao ngược, đặng sai người về gia đình báo nguy và xin binh tiếp viện. Đào binh Pháp ra tới Sơn Quy bị nghĩa binh mai phục tại đó, đánh một trận làm cho rã lầm hai tốt. Tốp xuống dòng tháp bị dân ở đó đánh làm tổn thương hết một mớ. Còn tốp đi ra trung cốc thì bị dân sóng tre xông ra dây đánh một trận nữa, làm cho binh giặc hao hết phần nữa. Ở trung cốc giặc thất nặng là vì giặc không biết đường xá, còn rừng thì rậm rạp hoang du, dưới chân đất sình lầy lội lướt đầu gối, còn ở trên thì cây sằn xịu dây trở không được. Dân ta quen nên biết chỗ ẩn nấp rồi lui tới lẻ làng, làm cho binh địch không biết đâu mà bắn, cho nên có súng mà phải thua mát thông chỉ nhọn. Hai bên rượt nhau đánh tơi bời, rừng rậm hết thấy nhau, dân sống Tre mới hú hí kêu nhau ra về, gần nửa canh một mới tới nhà ông Bá Hộ. Ông Bá Hộ với Phó Tha ở nhà chờ tin tức, đã có dạy người nhà làm thịt một con heo nấu cơm sẵn để khao quân. Nghĩa binh về từng tốt, ai về trước ăn trước, ai về sau dọn ăn sau. Ông Bá Hộ với Phó Tha nghe tin sống Tre đại thắng thì vui mừng hết sức. Qua canh hai không còn ai về nữa, mới kiểm điểm lại thì thiếu hai người là Tư Cầu với tên Giác là con trai của Hai Chỉ. Hai người đó không về, ai cũng lo ngại sợ là hai người đã tử trận. Còn số đã về rồi thì có 7 người bị thương, nhưng có 2 người bị thương nặng, 1 người bị đạn tại bắp vế và 1 người bị đâm tại cánh tay, còn 5 người khác bị thương nhẹ không đáng kể. Ai cũng nói bên địch chết và bị thương ít lắm cũng 30 người. Ông Bá Hộ biểu thân nhân mấy người bị thương đem binh nhân về điều dưỡng, ông hứa là sẽ giúp tiền cho uống thuốc. Ăn uống rồi chiến sĩ rã ra ai về nhà nấy. Phó Tha cũng về, nói là sẽ đi thẳng lại báo tin cho ông Thuận mừng. Còn Tư Cầu với Giác không về thì anh em nói để sáng rồi sẽ đi kiếm. Đến sáng, ông Bá Hộ vô nhà ông Thuận mà phân ưu về sự Tư Cầu không trở về. Ông Thuận nói:
Tôi nuôi thằng Cầu từ nhỏ đến giờ,
vì nó khùng khiệu cho nên tôi thương lắm. Nếu rủi nó tử trận thì thôi, mà chết vì nước thì vinh quang quá, có gì đâu mà buồn.
Một lát Phó Tha lại nữa. Ông nói với hai ông bạn rằng hai chỉ với một người nữa, giả dạng tiều phu, đã lập thế vào rừng đặng kiếm tên Giáp và Tư Cầu. Ông có dặn hai người phải cẩn thận, vì binh giặc đêm nay có lẽ còn lẩn quẩn ở trong rừng, nếu mình vô ý ắt phải bị chúng bắt. Quả nhiên gần nửa buổi, hai chữ với người bạn hào hển chạy về, nói là giặc còn ẩn nấp trong rừng. Khi hai người vô gần tới mé rừng thì giặc ở trong bắn súng ra, nên hai người phải chạy thối lui mới khỏi bị đạn. Ai nấy đều khuyên đừng vào rừng nữa, nên coi chừng giặc đi hết rồi sẽ hay. Cách ba ngày sau, ở xóm tre, người ta thấy có một chiếc tàu lớn với cả chục tàu nhỏ đậu tại dầm rạch nhợ. Đến trưa chỉ có ba chiếc ở lại, còn bao nhiêu thì chạy luôn về phía sông ra. Dân xóm tre sợ lo, giặc kêu binh tiếp viện đặng phản công xóm mình, cho nên ai nấy đều lao nhau, muốn chờ đến tối sẽ lấy ghe đưa hạng già cả với đàn bà con nít đi kiếm mấy cái rạch nhỏ mà ẩn núp. Té ra đến xế chiều có người rình coi, thì thấy binh lính dìu dắt nhau đi xuống tàu. Rồi tới tối thì ba chiếc tàu đậu tại dầm rạch nhợ kéo neo chạy lên phía sông ra. Bây giờ người ta mới đoán chắc đoàn tàu chạy qua để ba chiếc tại rạch nhợ đặng phong góp tàn binh thất trận hôm nọ mà chở đi, còn bao nhiêu thì vô đánh chiếm Gò Công. Thật vậy, bữa sau ông Như Hiền cho người ở Sơn Quy ra thông tin cho xóm tre hay, diện binh Pháp đã khắc phục Gò Công, chúng bắn súng thần công nà quá, nghĩa binh của quan lớn Trương Công Định không thể nào chống cự nổi, cho nên phải rút lui, một phần chạy xuống phía cầu Mướn, còn một phần vào ẩn nấp trong mấy đám lá tối trời dọc theo mé sông cửa tiểu. Ông Bá Hộ với Phó Tha nghe tin ấy thì buồn lắm, nhưng chắc giặc đã bỏ dân rừng chuông cốc rồi, mới đốc dân xóm tre vào kiếm Tư Cầu với tên Giác. Dân ruồng kiếm cả ngày, gặp thay chết rải rác đến vài chục, nhưng thay nào cũng rụt rã không thể nhìn được. Ông Bá Hộ cũng như ông Thuận với Phó Tha đoán chắc là tên Cầu với tên Giác đã tử trận. Ông Bá Hộ hiến hai con heo cho anh em làm thịt, cúng hai chiến sĩ vị quốc dông thân, rồi ăn uống với nhau một bữa. Ông cho vợ chồng hai chữ 200 quan tiền, giúp cho mấy người bị thương mỗi người 10 quan đặng mua thuốc uống. Hôm nay không có Tư Cầu nữa, cô Quyên phải ở luôn ngày đêm tại nhà cha chồng đặng chăm nom giúp đỡ ông. Cúng Tư Cầu với tên Giác rồi, tối lại ông Bá Hộ cầm vô thăm ông Thuận. Đi ngang qua nhà Phó Tha, ông kêu Phó Tha cùng đi với ông. Vô tới nhà ông Thuận, trước mặt Phó Tha với cô Quyên, ông Bá Hộ nói:
Bà con xóm tre mình làm tròn phận sự con dân đối với cỏ cây đất nước, vậy cũng là vinh rồi. Tiếc là có hai nhà bị hại, anh Xui đây với lại hai chỉ, mà anh Xui bị hại nhiều hơn. Hay, vì một đứa cháu tử trận, lại thêm một thằng con cũng ra giúp nước mà mấy năm nay biệt tích, không còn biết mất hay còn. Đã vậy anh còn chịu tật mù nữa, thiệt là khổ.
Ông Thuận động lòng nên rơi nước mắt mà đáp:
Còn với cháu tôi hiến thân đặng cứu dân cứu nước, dầu hai đứa có thiệt chết đi nữa tôi cũng không có than phiền. Ngặt thở nay tôi nhờ thằng Cầu nó giúp tôi làm ruộng mới có lúa mà nuôi sống, nay nó chết rồi tôi lại tối hết cả hai con mắt, cái đó mà thiệt là khổ. Trời ơi, mấy bữa nay rồi tôi muốn chết bước đi cho yên thân. Anh Xui à, anh đừng có thối chí, chết làm chi, hãy sống đặng coi thấy cuộc đổi thay cách nào chứ. Từ bữa thắng trận Chuông Cốc mà Tư Cầu không có về với anh em trong xóm thì tôi đã có nghĩ tới cái việc nhà của tôi rồi. Tôi tính đó ngang, nếu mà Tư Cầu mà chết thiệt thì tôi sẽ kiếm một người khác về ở với anh đặng giúp anh trong việc ruộng nương. Còn việc trong nhà đó thì vợ chồng tôi đã quyết định là để con Quyên ở trong này luôn, đặng nó săn sóc là cơm nước cho anh. Vì thời cuộc bối rối nên vợ chồng nó chưa có lễ cưới, nhưng một lời đã giao kết rồi thì trăm năm không có được quên. Bề nào con Quyên cũng là dâu của anh mà. Đã vậy, ngày thằng Hào nó đi, con Quyên có hứa với thằng Hào là nó sẽ ở nhà, nó thay thế mà chăm nom nuôi dưỡng cho anh. Bây giờ dẫu cho thằng Hào nó có chết đi nữa, con Quyên cũng phải giữ cho vẹn lời hứa.
anh tính như vậy thì tội nghiệp cho con Nguyên quá. Nhà tôi thì bị tai nạn, nó có căn cứ gì mà phải chung chịu với cha con tôi? Tôi chắc thằng Hào nó cũng chết rồi. Hôm nay tôi có ý đợi giặt giả yên rồi, tôi sẽ mời anh vô đặng bàn tính việc vợ chồng của thằng Hào. Nay sẵn dịp anh nói ra, lại mai có chú Phó ở đây nữa, vậy anh em mình nên nói cho nó dứt chuyện luôn. Mấy năm trước là tôi mạnh khỏe, con Quyên nó ra vô giúp việc trong nhà tôi chút đỉnh, không nói làm gì. Từ ngày tôi có bệnh rồi, lại tối hết hai con mắt, thì con Quyên phải cực khổ với tôi không biết chừng nào. Tôi nghĩ tới phận nó thì tôi khó chịu hết sức vậy đó anh. Chồng mới bỏ trầu cao chứ chưa có cưới, lại chồng còn hay mất cũng không có biết được, mà cứ phải nuôi cha chồng già cả đôi mù như vậy. Khỏi lo manh quần tắm áo, phải lo phơi chiếu giặt mền, phải gấp từ miếng cá múc từ miếng canh lo nuôi cho ổng sống. Anh coi con Quyên nó có mắc nợ hồi nào đâu, mà bây giờ nó phải trả nợ chứ. Nó có chịu ơn nghĩa gì đâu mà bây giờ nó phải đáp nghĩa đền ơn anh. Bởi tôi nghĩ vậy nên tôi không có muốn cho nó mang chung tai họa với cha con tôi. Tôi bị tai họa mà tôi kéo nó vô nữa thì coi như không có công bằng, tôi mang tội đó. Hôm nay tôi muốn mời anh Xui vô nhà tôi, cho mình hồi việc hôn nhân đi anh. Xin anh Xui gả con Quyên cho người khác, đặng nó sung sướng cái tấm thân. Thằng Hào nó chết rồi, nó không còn đâu mà chờ đợi anh Xui à.
Ông Thuận nói như vậy rồi ông khóc. Ông Bá Hộ với Phó Tha nhìn nhau bối rối, không kiếm được lời mà khuyên ông bạn. Cô Quyên bước lại gần cha chồng, chậm rãi nói: Thưa cha, con có cực khổ chi đâu mà cha nói là con cực khổ. Còn ơn nghĩa thì có chứ mà sao cha lại nói là không có. Anh Hào, anh đã hiến thân để cứu dân giúp nước, đó là một đại ân đại nghĩa đối với tất cả mọi người rồi. Phận con tuy là gái, song cũng là một người của đất nước vậy, con phải đền ơn đó, đáp nghĩa đó, con đâu có được phép làm lơ. Huống chi con có hứa lời là nuôi cha thế cho ảnh, con quên làm sao được. Ảnh ra trận giải nắng dầm mưa, vùi thân trong khói lửa mà ảnh không có than. Con ở nhà nấu cơm giặt áo cho cha, có gì đâu mà cực hả cha? Cha nói anh Hào anh chết rồi, có tin nào chắc chắn đâu mà cha quả quyết như vậy. Dầu có phải chờ ảnh đến bạc đầu rụng răng, con cũng chờ nữa. Cha mẹ đã định rồi, không có bao giờ con thay lòng đổi dạ. Dầu cho anh Hào ảnh thiệt chết đi nữa, con cũng thủ tiết với ảnh mãn đời. Con nuôi cha, chừng nào cha trăm tuổi già thì con trở về nhà phụng sự cho cha mẹ con. Hai bên cha mẹ đã định con là vợ của Lê Hữu Hào, thì kiếp này con quyết giữ bổn phận làm vợ của anh Hào. Chừng nào mà con chết, con đem bổn phận ấy theo, đặng xuống âm phủ, nếu mà được gặp anh Hào thì con khỏi hổ thẹn. Ông Thuận nghe dâu nói những lời trung hậu như vậy thì ông cảm xúc cực điểm. Ông càng khóc lớn hơn nữa chứ không cãi được. Ông Bá Hộ ngó Phó Tha và ướt nước mắt. Ông nói:
Con Quyên nó nói như vậy thì phải lắm đó. Thôi anh Xui an lòng đi, đừng có buồn, đừng có lo chi hết. Quyên, nghe ba nói nè, sáng mai đó con về con gói hết áo quần đem xuống đây ở luôn mà nuôi anh Xui nghe. Con đó là con phải tận tâm nuôi anh Xui như là cha ruột vậy. Ta sẽ kiếm người cậy, một người trọng tuổi siêng năng cũng như Tư Cầu vậy, để lo ruộng nương rồi câu tôm cá mà ăn mỗi bữa nghe.
Phó Tha tiếp lời nói với ông Thuận:
Ông Bá Hộ tính vậy thì xong đó, anh lo tiếp dưỡng sức khỏe chớ đừng buồn rầu chi hết. Bà con xóm tre này không ai bỏ anh đâu.
Ông Thuận bèo bạo tỏ lời cảm ơn. Ông Bá Hộ với Phó Tha nói là bà con một xóm trong cơn nguy phải lo giúp đỡ nhau, đó là phận sự của con người một giống, một dòng sống chung trong đất nước. Rồi hai người từ giả ra về. Cô Quyên quét giường vũ chiếu, dắt cha chồng đi nghỉ. Cô gài cửa tắt đèn vô trong nằm, nghe tiếng gà trong xóm tiếp nhau mà gái, từ đầu trong ra tới đầu ngoài. Trong vài năm tiếp theo đó, nhân dân ở vùng Gò Công từ chợ gạo xuống dàm láng cũng như từ bao ngược vô cửa tiểu, già trẻ đều sống trong khoảng đời khi mừng khi sợ, khi giận khi buồn. Binh đội Pháp nhờ có súng lớn súng nhỏ cho nên chiếm lại địa đầu. Nhưng nghĩa binh của cụ Trương Công Định có những vị đốc binh đàng hoàng là các cụ Đốc Là, Đốc Lựa, Đốc Tòng, gây cảm tình giữa dân gian nên phân binh tản mát trong xóm trong làng, nay ẩn chỗ này, mai hiện chỗ khác, quấy phá khắp nơi, không để cho người Pháp bình yên mà sắp đặt cuộc cai trị được. Binh Pháp rần rộ kéo đi Tảo Thanh thì bị dân chúng gạt gẫm cho lọt vào mấy ổ phục kích, đặng làm nguy thọ hại. Tức giận đốt nhà cửa, giết thường dân thì gây nên oán hờn chứ không ít gì. Cụ Trương Công Định với Đốc Tòng, Đốc Lựa, Đốc Là gây nỗi lo cho binh đội xâm lăng trót mấy năm, làm cho nhiều chiến trường như Cột Cờ, Lá Tối Trời, Dàm Láng, Gia Thuận, Dòng Tháp, Sơn Quy, Chuông Cốc nổi danh trong lịch sử. Sau người cầm binh Pháp dùng mưu xuất bạc mua lòng phản quốc của đội Tấn, đội Ngôn, chúng vẫn chỉ chỗ ở ẩn trú của cụ Trương. Binh Pháp đến dây bắt, cụ Trương không thể thoát thân, phải dùng đao mà tự sát cho toàn danh quốc sĩ. Dân dân hay tin ấy đều rơi lệ. Nghĩa binh rủng chí tan rã, bộ tướng để cho giặc bắt, nhưng cả thể 18 người đều chịu bắn chết chứ không chịu đầu hàng. Huỳnh Công Tấn được phong chức lãnh binh, được thưởng bắt đầu bội tinh, lại được nhập tịch theo dân Pháp. Trong khoảng đó, nhân dân xóm Tre chỉ có 5-7 tên cường tráng nhập theo nghĩa binh của cụ Trương, còn bao nhiêu thì lo làm ruộng làm vườn và lo bắt tôm bắt cá đặng nuôi sống. Chỉ lóng nghe tin tức, nghe nghĩa binh thắng thì mừng rỡ, còn nghe thất thì than gian vậy thôi.
Ông Thuận tuy tối hai con mắt, song ông mò đi trong nhà được, lại nhờ có cô Quyên vô ở luôn mà lo cơm nước cho ông, nên duy trì sức khỏe của ông không đến nỗi suy giảm cho lắm. Mọi việc trong nhà có cô Quyên lo lắng hết, cũng như con gái của ông. Cha chồng với nàng dâu Thuận Thảo cùng nhau, chẳng khác nào cha con ruột thịt. Còn ngoài việc đồng, thì ông Bá Hộ đã có cậy chú Hợi về ở chung với ông, đặng lo cày cấy cùng đống củi đi câu. Chú Hợi gần 50 mà không có vợ con. Chú làm chung ăn chung cũng như anh em trong nhà, nhờ cậy nhau giúp đỡ nhau, đồng sướng đồng cực với nhau. Chú nhậm lẹ, vui vẻ, siêng năng, mạnh dạn. Chú thấy ông Thuận tật nguyền nên chú chiều chuộng. Thấy cô Quyên quyết thủ nghĩa nên chú mến yêu. Bởi vậy ở trong nhà đầm ấm hiệp hòa, trên dạy dưới vâng lời, dưới làm trên vừa ý.
Từ ngày Lê Hữu Hào ra đi đến nay đã gần 6 năm, không ai nghe tin tức chi hết. Ông Thuận đã mòn chí đợi chờ. Ông kể chắc con ông đã chết trong trận Chí Hòa nên ông không nhắc nhở tới nữa. Ông Bá Hộ cũng như bà con trong xóm, ai tới thăm ông Thuận cũng cứ kiếm chuyện vui mà nói, vì sợ ông buồn nên không ai dám nhắc tới Hữu Hào. Còn cô Quyên thì cô cứ tin là chồng cô sẽ về, nhưng cô không nói ra, vì cô không có chứng cớ nào để trưng ra mà nói rằng Hào còn sống được. Mai chiều gì cô vẫn cặm cụi lo săn sóc phụng sự cha chồng, cho khỏi lỗi lời cô hứa năm xưa. Cô vẫn một mực quyết thủ tiết với chồng, dầu chồng về hay không về cũng vậy. Một bữa chú Hợi dậy nấu ăn cơm trước, rồi hồi khuya, rồi trời mới đâm mây ngang, thì chú đã đi ra đồng dần công nhổ mạ với người trong xóm. Chừng mặt trời mọc, ông Thuận mới thức dậy. Cô Quyên múc một tô nước bưng ra cho ông rửa mặt, rồi lăn xăng đi ra phía sau nhà, thả bầy vịt đẻ và lượm trứng đem vô cất trong buồng. Con heo đen luẩn quẩn đi theo cô, ịt ịt đòi ăn. Con gà mái vàng dắt bầy con sởn bẩn chung quanh đống rơm, bới kiếm trùng rồi túc túc kêu con xúm lại mà mổ. Làm việc trong nhà xong rồi, cô Quyên tiếp vào bữa cơm cho cha chồng. Nồi cơm của chú Hợi nấu ăn hồi khuya còn ấm, khỏi nấu nồi khác. Cô bèn bắt vài con cá bóng dừa mà làm, rồi với nắm rau dền cô hái hồi chiều hôm qua, cô nấu một tô canh cho cha chồng ăn, chứ cá kho với tép rang khô khan sợ cha ăn không được.
Nấu dọn một mâm cô bưng ra để trên gián rồi mời cha qua ăn. Cô cũng ngồi lại mà ăn đặng gắp cá chan canh cho cha. Cha con ăn được một chén, mới bắt đầu ăn chén thứ nhì, cô Quyên bỗng nghe ngoài rạch có tiếng người nói chuyện. Rồi một lát cô ngó ra trước bến, cô thấy một chiếc ghe bảng đang ghé lại, người chèo đang lấy sào mà cắm nên cô lập cập. Trong xóm không có ai có chiếc ghe như vậy. Cô Quyên lấy làm lạ, không biết ghe ở đâu lại đây, mà ghé đến bến mình làm chi. Bởi vậy cô chống đũa ngó chân chân.
Nước lớn đầy nên ghe đầu sát mé sân. Một người đàn ông tay vịn cây sào, chân bước lên sân, bộ ốm yếu lại chậm chạp. Đứng vững rồi mới dây lại giói đỡ một đứa nhỏ chừng vài tuổi đem lên để đứng một bên. Một thiếu phụ bước lên bờ nữa, bước gọn gàng tay xách một gói lớn. Hai người nói ít tiếng với người còn ở dưới ghe, rồi cùng nhau đi ngay vô cửa. Người đàn ông đi trước, chân đi nhút nhát nên không mau, lại tay dắt đứa nhỏ bậm trợn. Người thiếu phụ xách gói đi theo sau, nhớn giác ngó vô nhà, ngó hai bên, bộ dạng bỡ ngỡ với cảnh lạ.
Cô Quyên chăm chỉ ngó, rồi buông đũa mà nói lớn.
Ê, anh Hào về chá hả?
Thằng Hào nó về hả? Đâu, nó ở đâu?
Anh về kìa, anh vô tới giữa sân rồi cha.
Thằng Hào nó về thiệt hả sao con? Hay là con nằm chim bao đó hả Quyên?
Dạ không, thiệt anh Hào mà, anh vô gần tới đi nè.
Đâu, biểu nó đi riết vô cho tao coi coi.
Cô Quyên nhìn không sai. Thiệt quả là Lê Hữu Hào về, có dắt theo một thiếu phụ với một đứa nhỏ cô không biết là ai, nên nói phức cho rồi. Đó là vợ con của Hào, vợ là Thị Chức, còn đứa con trai tên Hùng sanh mới được 18 tháng. Hào vô gần tới cửa, nghe cha biểu đi riết vô, thì chàng buông tay thằng Hùng mà ráng đi lẹ hơn, vừa đi vừa nói.
Thiệt con về đây nè cha, chứ không phải là hồn ma đâu cha.
Hào bước vô nhà thấy cha đương ngồi bên mâm cơm thì nói.
Con được về tới nhà rồi, thấy cha còn mạnh con mừng quá cha.
Hào,
con đâu? Lại đây cha hỏi coi con. Cha, bộ mắt cha hết thấy đường rồi sao cha?
Đuôi mà thấy gì được con, còn sống đây là mai đó.
Trời đất ơi, khổ cho cha tôi như vậy hay sao?
Ông Thuận quơ tay đụng Hào, ông nắm cánh tay kéo lại đứng một bên. Rồi ông khóc mà nói.
Mấy năm nay cha chắc con đã tử trận lúc thất bại đồn rồi. Trời ơi, cha có về đâu, con còn sống mà về đây Hào ơi.
Hào cũng ôm cha mà khóc. Cô Quyên chưa biết Thị Chức là ai, thấy cô nọ sớ rớ đứng giữa cửa, một tay xách gói, một tay níu em nhỏ, thì cô mời vô ngồi tại bộ dáng nhỏ giữa vách xong. Thị Chức để cái gói một bên và đỡ con lên ngồi một bên. Cô Quyên bước lại mời ông Thuận tiếp ăn cho no rồi sẽ nói chuyện. Ông nói.
Thôi, cha no rồi, mừng quá ăn cái giống gì được nữa. Con dẹp đi, rồi lo làm cá nấu cơm cho thằng Hào nó ăn ngang.
Cô Quyên bưng hết mâm cơm đi vô trong. Hào ngó theo hỏi cha.
Cha, cô Quyên vô đi ở với cha luôn hay sao vậy cha?
Chứ sao, nhờ có nó đó, nên cha mới còn sống đây đó.
Ủa, còn anh Tư Cầu ra ruộng hay đi đâu mà nãy giờ con không thấy vậy cha?
Chết rồi, nó chết gần 3 năm nay. Nó theo đoàn phục kích tại Trung Cốc. Tuy nghĩa binh Sông Tre mình đại thắng, nhưng mà bị tử trận hết hai người, là thằng Cầu với hai chỉ.
Rủi quá, cha thì bị mù mà anh Tư Cầu lại chết, rồi làm sao mà cha sống nổi?
Cha nói có con Quyên, con đi rồi thì đôi ba bữa nó vô thăm cha một lần. Thấy nó vô, nó dọn dẹp quét tước, giặt áo giặt đồ cho cha. Nó chăm nom miếng ăn chỗ ngủ, tới chừng đại đồn thất thủ, Gò Công bị Tây chiếm, cha buồn rầu cha mang bệnh. Con Quyên vô ở đêm ngày mà nuôi cha, nó lo cơm cháo thuốc men, bởi cậu bị bận việc ngoài đồng có lo gì được đâu. Cha đau trót mấy tháng trời mới mạnh, rồi lại trở qua đau con mắt này nè. Cũng con Quyên nó lo nuôi cho cha nữa đó. Nó sức đủ thuốc mà không hết, rồi may kéo bích con ngươi, tao hết thấy đường đi luôn nè. Chừng ông lớn định quy tụ nghĩa binh đánh lấy Gò Công lại, bên Tây thua chạy qua Chuông Cốc bị xóm mình phục kích, thắng một trận dễ dàng. Nhưng mà bên mình mất thằng Cầu với thằng Giác. Anh Bá Hộ thấy cha mù, lại ở trơ trọi mình, mới cho con Quyên vô ở luôn trong này mà nuôi cha.
ổng lại cậy chú Hợi ở với cha thế cho thằng Cầu mà cày cấy rồi kiếm tôm cá đó. Nhờ chị mà cha mới sống được đây nè. Nếu mà không có nó chắc cha phải chết năm mất gò công kia rồi đó.
Hào thở dài mà nói.
Ơn nghĩa nặng nề quá, biết nói làm sao bây giờ.
Cha chắc là con chết mất rồi. Ở trong xóm, tuy là họ không có nói ra, nhưng mà ai cũng nghĩ như cha vậy. Chỉ có mình con Quyên này nó cãi. Nó nói là con không có chết, nó chỉ quyết chờ con hoài. Dẫu thiệt con chết thì nó cũng thủ tiết. Bây giờ con về thì làm đám cưới, chứ có gì đâu mà có.
Hào bước vô trong kêu Quyên mà nói.
Quyên à, em khoan nấu cơm đã. Hồi sớm mai có ăn cơm với ghe rồi, anh chưa có đói đâu. Em ra ngoài, chưa qua nói chuyện chút nha.
Cô Quyên rửa chén rồi, chưa lấy gạo nấu cơm. Kế nghe Hào kêu thì cô lật đật lau tay rồi múc một tô nước mưa bưng ra cho ông Thuận, vừa cười vừa nói.
Cha uống nước đi cha, nãy giờ cha mắc nói chuyện, mà lộn xộn rồi cái con quên lửng hả?
Cha mừng rồi, cha cũng quên uống nước hả?
Ông bưng uống hết nửa tô nước rồi trả tô, Quyên đem để trên bàn. Hào biểu cô Quyên ngồi rồi chàng lại đứng trước mặt cô và nói.
Nãy giờ qua nghe cha thuật chuyện ở nhà, em thay thế cho qua mà săn sóc, lo lắng tiếp dưỡng cha rất là chu đáo. Qua rất cảm tình cảm nghĩa của em, tình nghĩa đó dầu ngàn năm qua cũng không có quên được. Qua nghĩ lại phận qua thì qua có ăn học nhiều, mà qua ăn ở không có bằng em, qua lấy làm hổ thẹn quá. Qua xin em ngồi xuống đây đi, để qua tỏ thiệt việc của qua cho cha với em nghe. Em được biết rồi đó, dầu em bắt tội qua cách nào cũng được, qua cũng chịu hết đó. Dạ thưa cha, cha đã thuật việc ở nhà cho con nghe rồi, bây giờ thì con xin cha để cho con nói cho cha hiểu, tại sao năm sáu năm nay con không có về, mà cũng không có cho cha biết tin tức gì hết. Đó là năm mà con với mấy bạn học của con lên tới Chí Hòa, đi vô trình diện đó, thì viên quan coi sổ tướng sĩ mới chia tụi con ra mỗi người theo một đại đội, đóng riêng một chỗ. Con nó thì lo viết giấy tờ vậy thôi, chỉ tiếc có một điều là mấy anh em con phân cách nhau, nên có việc gì buồn không biết ai mà than thở nữa. Ừ, chú Pho Tha có vô sân quy kiếm cậu Minh đặng hỏi thăm con đó, cậu cũng nói y như con vậy. Anh Minh còn mà dễ sao cha? Còn sống đó chứ, nhưng mà cậu nói bị cắt mỗi người ở nơi, nên cậu không gặp con nữa, không biết con tử trận hay là còn sống. Anh em bạn học của con ai còn ai mất đến bây giờ con cũng không biết được. Riêng về phần con đó, thì con nhập theo đội binh đóng tại Phú Thọ. Tướng sĩ trong đội binh này phần nhiều đó là người gốc gác ở Long Hồ, cả thể đều cường tráng, lại có tinh thần chiến đấu mạnh lắm. Bà biết không, con ở đó cả năm không hiểu tình sao mà quan của mình không có ra lệnh tấn công đặng đoạt thành gia định lại. Nghe nói số binh của mình đã hơn một muôn rồi, đóng ở dòng cung bao thành từ phía Gò Giáp vô tới ngọn Rạch Cát, mà cứ lo xây thành đắp lũy hoài à. Đào hố hầm lập thế thủ chứ không có tính thế công. Án binh bất động lâu ngày quá, tướng sĩ họ chán nản, bất hăng hái hết. Bên địch thì lâu lâu mới dám cho một toán quân ra nhử nhử coi bên mình chỗ nào mạnh chỗ nào yếu. Sao mình không chịu lập vài đoàn cảm tử quân mà cho len lỏi qua mặt thị nghè hay xóm chiếu, rồi ra lệnh tổng tấn công toàn diện. Mấy đội cảm tử xung phong hãm thành, mình đông chúng ít, chúng làm sao giữ thành nổi. Cứ lo đắp lũy đào hầm hoài, đợi năm sau giặc thêm binh tiếp diện, có súng lớn súng nhỏ nhiều, chúng tấn công đại đồn đại bác bắn nát thành lũy của mình hết. Binh nhiều không có chỗ nứt, cho nên phải tổn thất nhiều lắm cha. Đội binh Phú Thọ của con á, bực tức về cái vụ mà không đánh được mà lại phải chết với lại trái phá, cho nên đồng lòng xung phong hãm trận. Con cũng bỏ bút nghiêng để cầm binh khí mà xông vào trận với lại tướng sĩ đồng đội á. Binh của ta thắng, giặc chết rất nhiều, rượt tơi giơ vô tới dùng mã ngụy hồi trước á. Nhưng mà phần con thì bị xui, nên con bị đạn bắn nát ống chân mặt của con đi nè.
Hào kéo ống quần muốn trình cho cha xem, xong chàng lại nhớ cha mù quáng thì làm sao thấy được, mới dây lại trình với cô Quyên rồi nói tiếp.
Con bị đạn nên té quỵ nằm trong đám cỏ, chứ chi mấy đội khác đến tấn mạnh như được như đội Phú Thọ này thì giặc phải thua rồi.
té ra chỗ tấn không nổi, có chỗ lại phải thối lui, rồi sau lại nghe đại binh tại Chí Hòa đã đổ, thành thử đội Phú Thọ phải thối ra cho khỏi bị giặc dây. Binh lính đi ngang qua chỗ con nằm đó, con người thấy con đó bèn kề lưng cổng con chạy. May quá vừa ra khỏi chiến trường thì gặp một chiếc xe bò chở đàn bà con nít đi trốn giặc cho khỏi lằn đạn. Binh lính mới gửi con cho xe bò đó chở giùm con đi đó. Trời đã sụp tối rồi, giặc không có rượt theo. Nổi canh hai thì xe bò đã lên tới xóm Tham Lương, thấy có một cái nhà lớn, họ mới ngừng xe vô xin trú ngụ. Họ dìu dắt con vô nhà, chủ nhà kiếm đồ hâm rồi bó chân lại cho con mà cầm máu đó. Nhờ vậy nên máu mới hết chảy ra, mà vì đuối sức con nằm thở thoi thóp, con chắc là chết không chịu nổi. Người ta nấu cháo ép con ăn, mà ăn rồi mằng chân con lại, rồi nói là đạn xuyên qua ấp chuối chứ không có vô xương ống quyển nên không có gãy.
Bị thương nặng như vậy cũng đủ chết được rồi, cần gì phải đợi gãy ống quyển nữa.
Bà biết không, đêm hôm đó đã binh của mình kéo chạy qua Tham Lương không có ngớt, mấy người đó đợi sáng mai giặc rượt theo thì nguy, nên qua canh tư á hả, họ đem con lên xe mà chở đi nữa. Đi tới sáng qua khỏi Bà Điểm rồi thì nghe tiếng súng bên kia Thuận Kiều, họ đi luôn không có dám ngừng lại. Trưa qua khỏi Bưng Trầm Lạc đó, ghé xóm xin ăn cơm với nhau rồi đi nữa. Đi tới chiều tối mới đến một cái xóm đông kêu là xóm Củ Chi. Chủ xe bò có người ta, có người bà con ở xóm hỏi thăm nhà, rồi ghé xin cho tá túc ít ngày đặng lánh nạn á. Trong xóm người ta hay có người chạy giặc mới đến, họ áp lại hỏi thăm lăng xăng hết trơn. Có một bà hay con là chiến sĩ bị thương nặng, mới nói bà có người con trai lớn ở trong xóm biết làm thuốc sức ghẻ, với lại vết thương bị dao mát chém. Bởi vậy bà nhắn với bà con, người con của bà đem thuốc ra cứu con đó. Bữa sau thiệt có hai lần là con của bà đó nghe người ta kêu bà là bà Năm tới hỏi thăm bệnh con, rồi mượn người đưa con lại nhà bà Năm, nói là nhà bà rộng rãi, lại bà ở với một người con gái thôi hà, nên đem con để ở đó đặng sức thuốc cho tiện, với sẵn có người lo cơm cháo cho con. Con đau đớn quá à, nhưng con chắc là con sắp chết, nên ai nói làm sao thì làm vậy con không có biết nữa. Hai lần nó mới hái lá cây nấu nước rửa vết thương cho con, coi rồi nói đứt dài cái gân chứ không có gãy xương, nên có thể cho thuốc lành mạnh lại được. Anh làm thuốc và ở đó sức cho con vài ngày rồi anh về, dặn người em gái là cô Chức là người đưa con về đây săn sóc cho con đó.
Hào nói tới đây thì đưa tay chỉ cô Chức đưa ngồi với con bên dách sông, không nói gì hết. Cô Quyên dây qua ngó cô Chức, còn ông Thuận không thấy được nên ông hỏi:
có ai đưa con về đây hay sao?
Dạ có, cô Chức đưa con qua bên Thủ Dầu Một đặng kiếm ghe mướn đưa về, mai mà có ghe chở đường xuống Miệt Gò Công mà bán, nên cô hỏi rồi quá gian mới về được đây đó cha.
Vậy mà nãy giờ cha có hay gì đâu, có thầy có thuốc cứu con khỏi chết, mà con ở làm chi trên Củ Chi tới mấy năm con mới về lận?
Dạ dạ thưa, có phải sức thuốc mà hết liền đâu cha, con phải chịu nhức nhối đau đớn gần một năm đó, ăn ngủ không có được, nằm liệt một chỗ, thân thể ốm như tàu lá vậy. Nhờ có cô trước đây, cô chịu cực với con hết sức, mỗi ngày cô nấu lá cây, lấy nước mà rửa máu mủ rồi xức thuốc, rồi phải đút cho con từ muỗng cháo nữa, phải thay quần áo mà giặt, phải bưng đồ dơ cho con nữa. Con phải chịu cực khổ như vậy suốt cả năm, vết thương mới bắt đầu kéo da non, nên hết nhức nữa. Con ngồi dậy được, nhưng cũng chưa có đi đứng gì được hết. Con thấy coi mòi khỏi chết rồi, con nóng nảy không biết ở nhà cha mạnh giỏi làm sao, bà con xóm mình có chịu cuộc tang thương hay không. Con tỏ ý muốn kiếm ghe mướn đưa con về. Mẹ con cô Chức nói Củ Chi có sông rập gì đâu mà có ghe, lại theo an ủi con, nói vết thương của con chưa lành, thân thể của con còn ốm yếu quá à, làm sao đi xa được, cho nên con phải nương náu ở đó cho tới năm nay vết thương mới lành, sức khỏe mới phục. Bà Năm thấy con đi còn cà nhắc đó, nhưng mà đi đứng được rồi thì mới mướn xe bò, rồi biểu cô Chức đem con qua chợ Thủ Dầu Một đặng kiếm ghe đưa con về Gò Công đó. Mai mà có ghe sửa soạn chở đường chở thuốc đem xuống đi bán, nên con với cô Chức mới xin quá gian mà về được đó cha.
Cô Chức có công với con,
cũng như là cô Quyên ở nhà có công với cha vậy. Cô chức săn sóc nuôi dưỡng con, đã cứu con khỏi chết mà còn chịu khó đưa con về tới nhà, công ơn thiệt lớn quá. Mà rồi đây mới biết làm sao cho cô về Củ Chi nè.
Hào chau mày dây lại ngó cô chức. Cô Quyên cũng ngó theo. Hào dụ dự một chút rồi cương quyết nói:
Dạ thưa cha, cô chức sẽ ở luôn ở dưới này.
Ủa sao vậy?
Dạ con xin lỗi cha, mà anh cũng xin lỗi luôn em Quyên nữa. Thưa cha, để con tỏ thiệt tâm sự của con cho cha với lại em Quyên hiểu. Thôi để con nói ra luôn cho rồi, không lẽ giấu hoài. Trong lúc con bệnh nặng đó, con thấy chết trước mắt rồi. Con chẳng khác nào người bị chơi dơi lặn hợp giữa dòng sông, gặp vật gì cũng vơ níu để duy trì sự sống hết. Cô chức có lẽ là người có từ tâm, cô thấy thân con như vậy cô động lòng, nên cô đưa tay cho con níu, rồi cô vớt con khỏi chết. Gần một năm thấy cái chết đã qua rồi, cô mừng công cực khổ của cô không phải là vô ích, mà còn cảm ơn đức của cô thiệt rất nặng dày.